Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một trong nét đẹp của con người trong tương quan với nhau đó là chúng ta biết nói lời cảm ơn với nhau. Khi mà một ai đó làm phúc hay giúp chúng ta một việc nào đó, và đó là nét nhân bản của con người trong tương giao. Để rồi con người cũng biết ơn với nhau khi mà con người nghĩ đến cho nhau. Và các bài đọc của lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy một thái độ sống của con người cần có, đó là thái độ tạ ơn, thái độ biết ơn với Thiên Chúa. Khởi đầu trong bài đọc 1 nói về tướng Na-man, một vị tướng dân ngoại, và ông này bị bệnh phong hồi. Khi mà ông bị bệnh phong hồi thì ông bị mất tất cả và bị loại trừ ra khỏi cộng đồng xã hội. Ông phải sống trong một nơi xa lánh với mọi người để khỏi lây lan. Nhưng rồi khi mà nhà vua của xứ Aram biết tin là có một ngôn sứ Elise là một đấng thường chữa bệnh cho nhiều người được khỏi, và nhà vua đã viết một lá thư để gửi cho ngôn sứ Elise, và tướng Na-man này đã cầm lá thư đó để gặp ngôn sứ Elise. Khi mà gặp, ông còn chưa tin, ông vẫn còn ngờ và chưa muốn đến gặp gỡ để mà cho ông Elise chữa cho khỏi. Thế rồi người hầu thuyết phục và ông ta đã gặp được ngôn sứ, và ngôn sứ chỉ nói anh ta rằng hãy ra sông Giô-đan và tắm ở dưới đó 7 lần, và sau 7 lần ông được khỏi bệnh. Và khi ông khỏi bệnh, ông quay trở lại gặp gỡ ngôn sứ Elise để tạ ơn ngôn sứ và đồng thời ca tụng tôn vinh Thiên Chúa đã cho các ông trở lại cuộc sống bình thường, đã đem lại cuộc sống tốt đẹp cho ông, để rồi ông trở lại những gì mà trước đây ông có được. Lời tạ ơn ông đã cảm nhận được, đáng lẽ ra ông không thể nhận ra được điều đó, nhưng rồi tất cả ông đã đón nhận từ Thiên Chúa qua lời của ngôn sứ Elise. Rồi qua bài đọc 2 chúng ta thấy Thánh Phaolô là một người dân ngoại, là cũng là một vị tướng. Khi mà Chúa Giêsu chết rồi sống lại thì lúc đó Đế quốc Roma bắt bớ những người tin đi theo Chúa Giêsu. Thì trong hành trình trên đường đến Damas để mà bắt bớ những người tin vào Chúa Giêsu, thì Chúa đã ra tay để cho ông ngộ ra khi ông té ngựa, và sau đó ông đã nhận ra được tất cả con đường công chính nơi Đức Giêsu, và ông đã thay đổi toàn bộ để trở thành người môn đệ của Chúa. Để rồi ông đã nhiệt thành để mà loan báo điều mà ông đã nhận ra nơi Đức Giêsu. Và lời tạ ơn của ông là gì? Ông sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái chết để được cùng sống với Chúa Giêsu. Và khi ông viết lá thư ở trong tù để mà gửi cho ông Timôthê là người môn đệ của ông, ông mời gọi Timôthê hãy trung thành với lòng tin của mình để rồi được ơn cứu độ, để rồi được sống lại cùng với Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Một thái độ tạ ơn khi mà Thánh Phaolô đã nhận ra được một con đường công chính mà bấy lâu nay ông đã đi theo, con đường mà ông tưởng rằng là con đường làm cho ông trở nên tốt đẹp, nhưng đó là con đường bất chính, đã làm cho ông đau khổ mà ông không biết. Một lời tạ ơn của ông, của Thánh Phaolô, để rồi Thánh Phaolô biến đổi tất cả cuộc sống của mình trở thành người môn đệ trung tín của Chúa. Và chúng ta qua bài tin mừng, chúng ta còn thấy nét rõ ràng hơn nữa. Khi mà Chúa Giêsu đang trên đường đến đi rao giảng tin mừng thì gặp phải 10 người phong hồi. Thì 10 người này đến thưa với Chúa rằng họ không thể đến gần Chúa, họ tự đứng từ đằng xa mà chỉ kêu rằng xin Thầy Giêsu, xin thương xót tôi. Và Chúa đã nói các ông cứ đến trình diện các tư tế. Khi mà Chúa mời gọi, Chúa nói các những người phong hồi này đến trình diện tư tế là cách để cho xác nhận rằng bệnh của các ông được khỏi. Nhưng mà để được như vậy thì không phải tin rằng chỉ có lời nói như vậy mà Chúa chẳng hành động chữa gì hết. Rồi các ông đến gặp trình diện các tư tế để mà xác nhận bệnh đã được khỏi. Khi mà trên đường đến gặp các tư tế thì họ đã nhận ra được họ đã được khỏi bệnh. Và trong số họ chỉ có một người duy nhất là quay trở về để mà gặp Thầy Giê-xu, gặp Chúa Giê-xu để tạ ơn, để nói lời cảm ơn. Rồi với Chúa nói rằng còn chính người kia đâu? Và chúng ta thấy rằng khi Chúa nói điều đó để cho chúng ta thấy một điều trớ trêu rằng người mà được khỏi bệnh và quay trở về tạ ơn Chúa lại là một dân ngoại, dân Samari, dân chưa có lòng tin vào Chúa. Và ông ta đã cảm nhận được điều là đáng lẽ ra ông không thể nhận được cái điều vĩ đại này. Nhưng rồi ông đã đón nhận được cái ơn của Chúa ban cho và ông đã được trở lại cuộc sống bình thường. Một lời tạ ơn, ông phải quay trở về, quay trở lại gặp Chúa Giê-xu để mà nói lời cảm ơn. Nhưng bên cạnh đó, chính người kia cũng được khỏi, mà người đó lại là người dân Do Thái, là người đã tin vào Thiên Chúa, mà họ chỉ biết họ được khỏi và họ ra đi, không một lời cảm ơn. Và qua đó để cho chúng ta thấy được rằng, phải chăng chúng ta là những con người như vậy? Vì bởi lẽ họ đón nhận lời ơn của Thiên Chúa, họ xem như là chuyện bình thường vậy. Họ đã tin vào Thiên Chúa và Thiên Chúa vẫn ban ơn cho dân tộc của họ. Và họ thấy điều đó là điều bình thường. Và thế là họ cũng chẳng nói lời cảm ơn. Thế rồi họ trở về khi mà bệnh đã được khỏi. Họ trở về một lối sống như cũ vậy. Trở về những gì họ đang sống. Và họ trở về cuộc sống đó. Có thể là bây giờ không phải chết vì căn bệnh này nữa. Không phải chết, cũng phải chết vì cái thân xác này nữa. Nhưng họ bị chết cái khác mà họ không biết. Có thể là họ sẽ bị chết về tâm hồn và bị mất đi sự sống mà Đức Kitô Ngài muốn để đem lại cho con người được ơn cứu độ. Một lời tạ ơn của người ngoại kia để nói lên cho chúng ta biết được điều là khi mà ông tạ ơn quay trở về tạ ơn Chúa thì ông đã xác nhận được thứ nhất, đó là một tình thương của Thiên Chúa đã ban cho ông điều đáng lẽ là ông không được, nhưng giờ đây ông đã đón nhận. Và khi ông tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa như vậy, ông biết phó thác, biết trông cậy. Vì cuộc sống của ông không phải là ở dừng ở lúc này khi khỏi bệnh, mà còn tương lai nữa. Và tương lai đó những điều bất chắc khác xảy đến thì sao? Phải chăng không cần ơn của Chúa? Thế là một lời tạ ơn đó để mà biết nhận ra được tình thương của Thiên Chúa. Chúa không cần chúng ta tạ ơn vì chẳng đem điều gì tốt đẹp cho Ngài. Vì Ngài là đấng toàn năng, là đấng toàn thiện. Nhưng mà điều đem lại cho mỗi người chúng ta là nhận ra được tình thương đó để mỗi người chúng ta biết tin tưởng, trông cậy. Rồi điều thứ hai mà nhận ra ở đây là gì? Là biết thân phận con người của chúng ta đầy giới hạn. Và những cái giới hạn đó nó còn tiếp diễn trong cuộc sống của chúng ta trong tương lai nữa. Và khi chúng ta nhận ra cái giới hạn đó thì chúng ta mới tin tưởng trông cậy vào Thiên Chúa như thế nào. Khi biết tin tưởng vào Thiên Chúa thì chúng ta mới đi theo, sống theo lời dạy của Người, để rồi Người an bài, Người che chở cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Và thái độ tạ ơn, thái độ biết ơn với Thiên Chúa để nói lên tâm tình của chúng ta và nói lên nhận ra sự tình thương của Thiên Chúa, làm cho chúng ta biết trông cậy, làm chúng ta biết sống tin tưởng vào Chúa hơn, mà sống theo lời dạy của Người để chúng ta được sống và chúng ta được cuộc sống tốt đẹp. Khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta chẳng hạn, nhìn lại toàn diện cuộc sống của chúng ta trong quá khứ và cho đến ngày hôm nay và sẽ còn tiếp diễn trong tương lai cuộc đời của chúng ta nữa, thì chúng ta mới thấy được rằng cuộc sống của chúng ta cho đến ngày hôm nay là tất cả là hồng ân, tất cả là lời hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta. Như là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài đã thốt lên
tất cả là hồng ân. Bởi lẽ thì chúng ta đã trải qua tất cả, có thể là những cái nỗi vui, niềm vui, nỗi khổ, vân vân. Nhưng mà ít là cho đến lúc này đây, chúng ta được cuộc sống như thế này đây là một lời tạ ơn. Anh chị em thử ngồi nghĩ lại cuộc sống của chúng ta chẳng hạn. Có nhiều lúc chúng ta tưởng rằng cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc. Chúng ta tưởng rằng cuộc đời của chúng ta sẽ không được như ngày hôm nay. Nhưng rồi tất cả vẫn trôi qua, vẫn vượt lên tất cả, để rồi chúng ta có cuộc sống vẫn tốt đẹp. Vậy phải chăng những điều mà chúng ta có được đấy, chúng ta hiểu rằng như là một lẽ tự nhiên nào đó, mà không phải là một ơn trên. Chúng ta thử tưởng tượng khi chúng ta được sinh ra trong cuộc sống này, nếu chúng ta, Chúa cho chúng ta có cơ hội để mà sinh ra trong cuộc đời này, thì liệu rằng chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay không? Nhiều trong trường hợp ngày hôm nay chúng ta thấy như tình cảnh mà phá thai chẳng hạn. Nhiều trẻ thơ muốn được sinh ra trong cuộc đời này, được thấy ánh nắng mặt trời, nhưng không được. Chúng ta được. Vậy đó có phải là ơn không? Có thể hành động, có người vẫn làm những điều đó, nhưng mà chúng ta mảy may đã thoát chết được và đã được sinh ra. Vậy đó là lẽ thường tình hay là một ơn mà Thiên Chúa ban? Rồi biết bao nhiêu cái sóng gió để rồi chúng ta lớn lên, trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Vậy khi chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta, thường thì chúng ta chỉ tạ ơn Chúa hay cảm tạ những điều gì là chúng ta thích hay là theo ý của chúng ta, thế là chúng ta tạ ơn. Nhưng có khi nào chúng ta nói lời tạ ơn với Thiên Chúa khi mà chúng ta đón nhận một điều gì trái ý của chúng ta hay không? Một điều trái ý đó có phải là điều xấu hay không? Vậy cuộc đời của chúng ta có những lúc trải qua những khó khăn, những điều mà không tốt đẹp theo như chúng ta nghĩ, thì đó có phải là điều xấu không? Mà rồi chúng ta cũng trải qua, rồi chúng ta được tô luyện, để rồi chúng ta vẫn lớn lên như ngày hôm nay. Vậy có lẽ cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta nhìn về những lúc vui, những lúc buồn, những lúc khỏe, những lúc bệnh, những lúc thành công hay những lúc thất bại, tất cả cuộc đời của chúng ta là một lời tạ ơn với Thiên Chúa. Để rồi khi chúng ta biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì những hoàn cảnh nào đi nữa cũng là hoàn cảnh để tô luyện, để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho chúng ta trong tương lai, thì như thế không có điều gì là điều xấu, như thế không có điều gì là điều không tốt với chúng ta. Chúng ta có thể thấy đó là điều chúng ta không thích, nhưng có khi những điều đó là điều phải tốt cho chúng ta để rồi có tương lai tốt như ngày hôm nay. Vậy cuộc đời của chúng ta như lời Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Ngài đã thốt lên tất cả là hồng ân khi mà tạ ơn Thiên Chúa. Khi chúng ta biết thốt lên điều đó, để rồi chúng ta biết sống tâm tình làm con Thiên Chúa, và biết sống tâm tình đó để chúng ta biết tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa. Chúa quan phòng, Chúa an bài cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta cuộc sống của chúng ta còn tiếp diễn, còn ngày mai, còn tương lai, và còn cuộc sống đời sau nữa. Và chỉ khi chúng ta lãnh nhận ơn của Chúa, thì chúng ta biết tin vào Người, biết sống theo con đường của Người mời gọi. Ngày hôm nay chúng ta nói lời tạ ơn, chúng ta bước theo Chúa, để rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục đón nhận ơn của Chúa. Chúng ta lại có thêm sức lực, chúng ta lại có thêm đầy đủ những gì cần thiết cho cuộc sống ngày mai, và cứ tiếp nối như vậy. Thì như thế cuộc đời của chúng ta cần có Chúa đồng hành, chúng ta cần có Chúa ở bên cạnh cuộc đời mỗi người chúng ta, để rồi mỗi người chúng ta cuộc sống này trở nên thành toàn, trở nên tốt đẹp cho mỗi người chúng ta, và chúng ta xứng đáng đón nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa khi chúng ta biết tin tưởng, phó thác vào sự quan bạc an bài của Thiên Chúa đến cuộc đời mỗi người chúng ta. Xin Chúa gia tăng lòng tin, lòng mến, để rồi mỗi người chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn với Thiên Chúa như là tâm tình của người con Thảo. Amen.